Xin chào quý vị và các bạn. Khám phá lịch sử xin được gửi tới quý vị tập podcast mới với chủ đề Từ mất nước đến văn minh, hệ tư tưởng giải phóng vĩ đại của cụ Phan Châu Trinh. Đầu thế kỷ 20, nước ta chìm trong ách đô hộ của thực dân Pháp. Nhiều phong trào kháng chiến đã nổ ra nhưng đều thất bại. Lúc bấy giờ, xuất hiện nhiều nhà yêu nước, nổi bật là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Họ mang trong mình khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc. Cá nhân tôi, với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, rất tâm đắc với tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh. Tôi được học tập về cụ Phan Bội Châu khá nhiều. Tuy nhiên, về cụ Phan Châu Trinh, phải đến những năm gần đây, khi nhiều công trình nghiên cứu mới được xuất bản, tôi mới có dịp tìm hiểu sâu hơn. Và tôi nhận thấy tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh vô cùng sâu sắc. Sau một thời gian tìm hiểu, cá nhân tôi nghĩ rằng tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh vượt xa thời đại. Nó không chỉ hướng đến việc giành độc lập, mà còn vạch ra con đường đưa dân tộc ta tiến lên văn minh, giải phóng khỏi sự u mê, lạc hậu. Và trên hết, nó đem lại nền dân chủ cho dân tộc ta sau hơn 2.000 năm chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Quý vị nghĩ sao về điều này? Tôi nhận thấy có hai nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong việc truyền bá tư tưởng cứu nước của cụ Phan Châu Trinh. Thứ nhất, về nguyên nhân chủ quan, đó là trình độ dân trí thấp. Hơn 95% dân số mù chữ bị trói buộc trong tư tưởng Nho giáo. Họ không hiểu được quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Họ chỉ biết đến ruộng đất, miếng cơm, manh áo. Cụ Phan Châu Trinh đã chỉ ra sự khác biệt về dân trí giữa nước ta và nước Pháp. Pháp là một nước văn minh, công nghiệp nhờ vào nền chính trị dân chủ. Còn Việt Nam là nước thuộc địa, dân trí thấp kém. Cụ Phan cho rằng, chỉ khi người dân ý thức được quyền của mình, xã hội mới phát triển. Đây là một tư tưởng hết sức tiến bộ. Nguyên nhân thứ hai, đó là nguyên nhân khách quan, chủ nghĩa thực dân và thời cơ chưa chín mùi. Cụ Phan Châu Trinh chủ trương đấu tranh ôn hòa, hợp pháp, hợp tác với Pháp để giành tự trị, rồi sau đó mới đến độc lập. Tuy nhiên, con đường này không thành công vì nó không phù hợp với xu thế quốc tế lúc bấy giờ. Chủ nghĩa thực dân vẫn đang là xu thế chung. Các nước đế quốc chưa sẵn sàng trao trả độc lập cho các thuộc địa. Vậy là, con đường cứu nước của cụ Phan Châu Trinh tuy đúng đắn, nhưng không hợp thời. Mặc dù thất bại trong con đường giải phóng dân tộc, nhưng tư tưởng giải phóng con người của cụ Phan vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Vậy, cụ Phan Châu Trinh đã làm gì để giải phóng con người? Cụ Phan nhận thấy nguyên nhân mất nước là do hệ tư tưởng Nho giáo lỗi thời và sự chuyên chế của nhà vua. Cụ Phan chỉ ra những căn bệnh mãn tính của người Việt. Đồng thời, cụ Phan cũng nhìn thấy sự văn minh của phương Tây không chỉ ở máy móc, súng ống, mà còn ở chính trị dân chủ, nơi mà người dân được làm chủ đất nước. Cụ Phan chủ trương canh tân đất nước, bắt đầu bằng việc khai dân trí thông qua giáo dục. Cụ Phan kêu gọi bỏ chữ Hán, dùng quốc ngữ, bỏ thi cử Hán học, học nghề kỹ thuật, buôn bán theo kiểu Tây phương. Sau khi khai dân trí, cụ Phan chủ trương đấu tranh bất bạo động với Pháp để giành độc lập, xây dựng nhà nước pháp quyền, dân chủ, chú trọng đến nhân quyền. Đây là tiền đề căn bản cho việc giải phóng con người. Từ đó, phát triển kinh tế, văn hóa. Tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh tuy đã hơn một thế kỷ, nhưng vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại, với nhiều bất cập, tư tưởng của cụ Phan càng trở nên thiết thực. Quý vị và các bạn có đồng ý với tôi không? Cá nhân tôi cho rằng tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh là một cuốn cẩm nang tuyệt vời cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Nếu áp dụng thành công, Việt Nam sẽ có một nền dân chủ đáng mơ ước. Chúng ta sẽ hiệu triệu được sức mạnh của toàn dân tộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tập podcast của Khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.